Cái ông vua này ông nói, ủa sao vậy? Bộ nhà vua đánh cờ giỏi hơn ba cháu hả? Cái con bé nó cười hồn nhiên, nó nói dạ không, ba cháu nói là nhà vua đánh cờ cũng không có cao gì, nhưng mà mọi người đều muốn thua nhà vua để cho ngài được vui vẻ. Vua mà vui vẻ thì quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc, cho nên ai cũng nguyện thua cờ đức vua. Cái ông vua ông nghe, ông ngậm mà nghe. Đi về cung, tối hôm đó nhà vua mới bắt tay lên trán suy nghĩ. Suy nghĩ, rõ ràng đất nước Thanh Bình không phải chỉ vì một mình vua tài giỏi, mà mỗi một người đều đã đóng góp cái phần tự nguyện bằng cách này cách khác của họ trong đó. Và từ đó nhà vua khiêm tốn, chứ không có như trước nữa. Thì chúng ta thấy là khi mỗi người mình biết nhìn lại cái chỗ sai, tự biết cái gương soi chiếu của mình nó lệch lạc, thì nó dở sẽ hóa thành hay. Vậy thì thưa đại chúng, khi mà chúng ta làm một chút lỗi nào đó, hoặc nhiều chút lỗi nào đó, mà mình làm lỗi là vì cái nhìn mình sai lầm, đúng không ạ? Vì mình đã thấy cái bóng sai lầm, mà có ai chỉ cho mình, thì mình sẽ thế nào? Sẽ nổi giận hay là sẽ có thiệt cảm ơn không? Đó. Lúc mình làm sai là vì cái căn để là vì mình đã thấy sai, cái phản chiếu, cái bóng nó sai. Ai chỉ mình biết nghĩ lại thì đó là mình tiến bộ. Rồi đôi khi mình thấy con chim nó lao đầu vô kiến, mình thấy nó ngu quá. Nhưng mà mình, thưa đại chúng, trong ngày hôm nay có một thời thiền, trong 45 phút, quý vị có đã từng rong ruổi đi đâu không? Thì như vậy, ngay trên bồ đoàn, mình cũng chạy theo bóng. Huống nữa là ở ngoài, phải không? Đôi khi mình tính toán suy nghĩ, nhất là cái lúc làm ăn đang thất bại. Đôi khi mình ngồi mình thừ người ra suy nghĩ, ai tới đập trên vai mình cái bốp, mình mới giật mình tỉnh. Huống nữa là ngày xưa quý vị nhớ chuyện ngài Tích Xa mà ham suy nghĩ mơ mộng, mà hầu ông thầy cậu của mình, chắc đại chúng biết hết rồi thành đã khỏi nhắc lại, là đứng quạt cái ông thầy mà cứ mơ mộng mình sẽ về mình cưới vợ, mình sinh con, cái bà vợ mình hư quá làm đứa con rớt xuống đất, tao đánh bà vợ một cái đánh một cái cấp ai dè. Ông thầy nói, đánh trúng tôi, không có trúng bà vợ đâu. Đó, đó là những cái không khác gì con chim, nó theo bóng trong kiến, đúng không ạ? À? Nhưng mà mình thì khôn hơn một chút thì mình cụm đầu một cái nhẹ nhẹ thôi, không đến nỗi rách bầu diều như mấy con chim. Bây giờ đi sâu hơn một chút, không ở trên ý tưởng, mà quý vị có chấp thân không? Mình thấy cái gì là mình? Thân này, tâm này. Cái đó nhà Phật gọi là ngã tưởng. Ngã tưởng. Ngã tưởng cũng là một cái bóng. Phải không ạ? À? Chứ đâu phải hình thiệt. Mà cái này trong chúng ta có lẽ là ai cũng chấp hết, từ người nói tới người nghe. Nếu mà mình không chấp, không bị cái ngã tưởng này thì chắc giờ mình thành A-la-hán rồi, thành thánh rồi. Như vậy, chúng ta học Phật rất lâu, quý cô ở chùa tu rất lâu mà cái ngã tưởng này rõ ràng là không rớt. Bây giờ nói hay ho như vậy nhưng mà ai đụng tới thì biết. Đúng không hả? Quý vị nghe dường như cũng rất tỉnh táo, nhưng mà ra đường hoặc về nhà ai đụng tới mà lơ mơ không kịp tỉnh thì cũng xin chuyện. Rõ ràng mình chấp cái thân này, chấp bóng dáng sáu trần làm tâm, cho đó là ngã. Chính vì cái ngã tưởng này mà